văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Anh là Giàng A Tồng, một người cán bộ biết nối lòng dân với Đảng, luôn bám sát cơ sở và gần dân. Những việc làm của anh đều xuất phát từ tấm lòng vì bà con nhân dân, vì sự phát triển của quê hương vùng cao còn nhiều gian khó. Qua bài viết có tên Người cán bộ biết nối lòng dân của tác giả Minh Hằng, bài đăng trên báo Yên Bái, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về người cán bộ của dân Giàng A Tồng.
Không phải ngẫu nhiên mà bà con dân bản Cồ Dề Sang A và bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tôn vinh anh là người cán bộ hết mình vì dân. Nhờ có cán bộ biết nối lòng dân, con đường bản Cồ Dề Sang A nối với bản Cồ Dề Sang B đi ra quốc lộ 32 được bê tông hóa giúp bà con đi lại đỡ khổ. Bởi trong quá trình công tác, anh không chỉ bám sát cơ sở, gần dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện tốt các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong xã, trong bản, nơi gia đình sinh sống, để tìm cách giúp người dân ở đây bê tông hóa những tuyến đường nối các bản với nhau, thỏa ước mơ bao đời nay mà họ hằng mong đợi. Những việc làm hết mình vì dân của anh Giàng A Tồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải, tôi đã được nghe qua lời kể của cán bộ xã và một số người dân xã Lao Chải khi lên với huyện Mù Cang Chải công tác, nhưng vì lý do công việc nên chưa gặp được anh. Chuyến đi công tác lần này, tôi quyết tâm thực hiện mong muốn đó. Mù Cang Chải hiện đang là mùa mưa. Những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Nắng lại bừng lên chiếu xuống những nương ngô, thửa ruộng bậc thang, đồi sơn tra của đồng bào Mông đang vào mùa thu hoạch đẹp như bức họa. Cơn mưa đầu giờ sáng vừa ngớt, tôi và anh bạn đồng nghiệp mỗi người một con ngựa sắt rời thị trấn Mù Cang Chải theo quốc lộ 32 hướng đi huyện Than Uyên Lai Châu khoảng hơn 8 km, rẽ trái theo con đường bê tông ngoằn nghèo xuyên qua những quả đồi chừng hơn 2 km tới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải. Thấy có nhà báo đến tìm gặp, anh Tồng nhanh nhẹn bước ra, mời chúng tôi vào phòng làm việc. Vừa pha trà mời khách, anh vừa lên tiếng. Hôm nay các anh lên làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã thì không may rồi, các đồng chí đi xuống huyện từ hôm qua để dự đại hội Đảng bộ huyện. Vâng, chúng tôi đã gặp anh Giàng A Vàng, bí thư Đảng ủy xã mình, hỏi thăm biết anh đang trực làm việc tại trụ sở xã. Chúng tôi mới lên đây xin anh cho đi bản thăm những con đường bê tông do anh khởi xướng để bà con cùng làm. Anh bạn đi cùng đáp lời. Rót trà nóng mời khách, anh Tổng chậm rãi kể. Con đường từ bản Cồ Dề Sang A, nơi gia đình tôi sinh sống, đi ra bản Cồ Dề Sang B chỉ khoảng 4,5 km. Trời mưa thì lầy lội, cả tuần không đi được. Tôi đi bộ đi làm, chứng kiến bà con hai bản gùi quả sơn tra, lợn, gà, ngô. Ra chợ trung tâm xã Cao Mang bán vất vả, khổ lắm. Gánh, gùi đi hàng giờ đồng hồ còn chưa đến chợ. Còn các cháu học sinh đi học, đứa lớn cõng đứa bé. Không may gặp trời mưa, đường trơn lầy lội, ướt hết lại phải quay về nghỉ học. Nhìn thương lắm. Chính vì thế, tôi đã chăn trở, suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng cũng chưa nghĩ ra được cách nào để giúp bà con. Nhưng rất may, khi huyện triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, tôi đã nảy ra ý định mình phải quyết tâm tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền của ngày công lao động để bê tông con đường từ bản Cồ Dề Sang A nối với bản Cồ Dề Sang B đi ra quốc lộ 32 cho bà con đỡ khổ. Nói là làm, cuối năm 2018, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải Giàng A Tồng đã báo cáo ý định của mình với Đảng ủy, chính quyền xã và được các đồng chí lãnh đạo xã đồng ý. Anh rất mừng. Việc làm tiếp theo, anh đã phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng hai bản và những người có uy tín ở hai bản tổ chức họp dân để anh trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân hai bản cùng tham gia làm con đường này. Một lần họp chưa xong, lần thứ hai họp, còn một số hộ điều kiện kinh tế khó khăn vẫn không ủng hộ, nhưng anh không nản chí, tiếp tục cùng với bí thư chi bộ, trưởng ban tổ chức họp bàn lần thứ ba, rồi tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trong hai bản và dự kiến đưa ra mức đóng góp mỗi hộ 9 ngày công. Đóng góp tiền và anh hứa với bà con sẽ đứng ra vay ngân hàng 100 triệu để ứng cho các hộ chưa có tiền nộp làm đường bê tông. Đến cuối năm, các hộ thu hoạch sơn tra, lúa, ngô, bán lợn, bán gà và được chi trả tiền phí dịch vụ môi trường rừng sẽ trả lại cho anh. Tuyên truyền, vận động nhiều lần và đưa ra các giải pháp để thực hiện. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, cuối cùng 178 hộ ở bản Cồ Dề Sang A và 54 hộ ở bản Cồ Dề Sang B đã đồng thuận, cùng chung sức đóng góp được 135 triệu đồng, cộng với 100 triệu đồng anh vay ngân hàng, hiến đất, đóng góp cát sỏi, ngày công để kiên cố hóa con đường nối liền hai bản. Đầu tháng 2 năm 2019, con đường mơ ước của bà con hai bản đã được khởi công kiên cố hóa. Sau hơn 3 tháng lao động vất vả với trên 2.000 ngày công lao động của nhân dân hai bản, đến tháng 5 năm 2019, con đường dài 4,5 km nối hai bản có chiều rộng hơn 80 cm, độ dày bê tông 8-10 cm được hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân. Những tháng cuối năm 2019, khi các hộ dân được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và thu hoạch lúa, ngô, sơn tra, anh Tồng tiếp tục vận động nhân dân hai bản hiến đất mở rộng 1,5 km từ bản Cồ Dề sang B ra quốc lộ 32, đóng góp công sức, tiền của để hoàn thành nốt tuyến đường này. Đón Tết Canh Tý năm 2020, gần 1.000 người dân ở bản Cồ Dề sang A và Cồ Dề sang B đi bộ, đi xe đạp, xe máy ra chơi chợ trung tâm xã Khao Mang và xuống chợ thị trấn Mù Căng Chải trong những bộ trang phục sặc sỡ của đồng bào Mông chơi Tết, với khuôn mặt vui tươi trong điệu múa, tiếng khèn bên chén rượu xuân, bát thắng cố, khiến cả trời đất bồng bềnh. Những người dân ở đây luôn biết ơn Đảng, Chính phủ và những cán bộ, đảng viên hết mình vì dân như anh Giàng A Tồng. Khi chúng tôi đến tham quan con đường này, anh Phàng A Tồng, trưởng bản Cồ Dề Sang A phấn khởi, nhờ sự quyết tâm của anh Giàng A Tồng mà 232 hộ dân ở hai bản mới đỡ vất vả được hơn một năm rồi. Anh Tồng không chỉ trực tiếp họp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông, mà anh còn đi vay ngân hàng 100 triệu đồng về ứng cho các hộ vay. Để đóng góp kiên cố hóa đường giao thông, gia đình anh cũng đóng góp tiền và ngày công như các hộ, song cá nhân anh còn dùng gần 2 tháng lương của mình để ủng hộ 10 triệu đồng mua xi măng, cát sỏi làm con đường này. Mặc dù vợ anh, chị Sùng Thị Già ở nhà chăn nuôi, trồng trọt rất vất vả, nhưng khi biết việc làm này, chị không hề trách mà còn động viên anh cố gắng làm được thật nhiều việc tốt nữa cho dân, cho bản. Những việc làm vì dân của Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải, Giàng A Tồng đã được các cấp tuyên dương khen thưởng. Năm 2012, anh được Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen. Đặc biệt mới đây, anh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải Giàng A Vàng nhận xét, đồng chí Giàng A Tồng là một cán bộ, đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân đồng chí Tồng và gia đình luôn gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, không chỉ vận động nhân dân tích cực tham gia, mà đồng chí còn trực tiếp tham gia làm tuyến đường tại bản Cồ Dề Sang A và Cồ Dề Sang B. Phối hợp với các ngành trong xã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia tu sửa, đổ bê tông được 11,4 km với 29.600 ngày công, giúp nhân dân các bản trong xã cũng như những người dân ở nơi khác đến thu mua hàng nông sản của bà con đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều. Chia tay Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải Giàng A Tồng, chúng tôi chúc anh luôn mạnh khỏe để làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn cho bà con, dân bản và gia đình. Những việc làm của anh chính là bông hoa thơm góp vào vườn hoa thi đua yêu nước của quê hương. Chia tay Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải Giàng A Tồng, chúng tôi chúc anh luôn mạnh khỏe để làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn cho bà con, dân bản và gia đình. Những việc làm của anh chính là bông hoa thơm góp vào vườn hoa thi đua yêu nước của quê hương.
Trời người nào ơn đàng, bao đời này dân nghèo lắm lũ, mẹ
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Người mèo ơn Đảng, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc qua sự thể hiện của ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nói đến thầy giáo, nhà thơ Vũ Trấn Nam, người yêu thơ Yên Bái nhớ ngay đến tác giả có nhiều bài thơ viết về Đảng, cách mạng và Bác Hồ. Trong làng thơ Yên Bái, Vũ Trấn Nam được coi là người viết nhiều nhất về Bác Hồ. Ông đã xuất bản tập thơ về Bác Bó với 35 bài thơ viết về lãnh tụ. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Suy nghĩ từ hội trường đại hội của tác giả Vũ Trấn Nam để cảm nhận niềm tin tác giả gửi gắm vào sự lãnh đạo của Đảng.
Chúng ta đi trên đường lớn sáng mai nay, hào quang tỏa trên mặt người chiến thắng. Chúng ta đi như dòng sông cuộn sóng, chúng ta đi qua xiềng gông đạn bom mưa nắng. Âm vang tiếng nhạc trầm hùng, vầng trời đông, tiếng hát dội mênh mông. Hội trường lớn trang nghiêm đèn hoa rực rỡ, phần phật tung bay ngọn cờ liềm múa. Tượng Bác Hồ đôn hậu ngắm đàn con, những cặp mắt mang tình dân chan chứa, những con người dân gửi chọn yêu tin. Ta gặp nơi đây những mái đầu nhuốm bạc, lăn lộn vùng địch hậu năm xưa. Đồng chí bí thư trên làng Mông Heo Hút lo cho dân từng lon muối chiếc bừa. Ta gặp nơi đây những anh hùng huân chương trước ngực, dấu chân in khắp các chiến trường. 30 năm bền gan đánh giặc, một hòn đá Trường Sơn cha gối ngủ cùng con. Ta gặp nơi đây những bàn tay chai sạn vật lộn với đồng chua hạn úng, mồ hôi tuôn trên bờ thửa bờ vùng. Những gương mặt bão giông còn hằn trên nếp trán, mấy nghìn đêm bom réo ngang đầu. Chi bộ họp mở ra nhiều phương án cho trăm ngàn trận đánh nối theo nhau. Ta gặp nơi đây những đồ án, quy trình, quy hoạch, những bộ óc giàu lòng tin khoa học, những tâm hồn khao khát được đi xa, dung quất chân mây Phú Mỹ Kỳ Hà. Ta gặp nơi đây những gì sâu thẳm nhất, hoài bão cha ông khát vọng bao đời. Mùa gặt lớn đang chờ bao con gặt, mỗi hạt vàng lấp lánh một trang vui.
Yên Bái của tôi có con sông Hồng chảy qua, có bến Âu Lâu đã thành nỗi nhớ. Yên Bái của tôi trắng trời hoa ban nghĩa lộ, mênh mang hồ nước thác bà. Yên Bái của tôi những khi ôm đàn hát bài tình ca, núi sông tràn hoa nối ngàn lời thơ. Yên Bái của tôi thiết tha con đường tôi thầm gọi tên, gió len bên thềm tôi thầm gọi em. Yên Bái của tôi hương quê hương trẻ làm nên xứ sở, có ngôi nhà nhỏ mà tôi yêu thương. Yên Bái của tôi, Yên Bái trời mờ sương, có nắng phiêu diêu trên đồng xanh ngát. Yên Bái của tôi gió ngàn thông reo êm đềm, sông xưa cầu nối bên bờ. Yên Bái của tôi bóng cây bên trời thức cùng vầng trăng, với muôn sao trời kết thành lời ca. Yên Bái của tôi biết bao tâm tình theo dòng thời gian, biết bao mong chờ ta thầm gọi nhau. Yên Bái của tôi, thôn xóm thanh bình, chiều làm khói thỏa, nước ngon ngàn mùa làm nên quê hương. Yên Bái của tôi, Yên Bái của tôi, Yên Bái của tôi, Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Yên Bái của tôi, sáng tác Ngọc Bái, do nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn thể hiện. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hai ngôi đền cùng thờ một dũng tướng qua bài viết của tác giả Thanh Tiểu. Hai ngôi đền đó là đền Nhược Sơn bên Hữu Ngạn sông Hồng và đền Phúc Linh bên Tả Ngạn sông Hồng, cùng thuộc địa phận huyện Văn Yên. Dũng tướng vẫn được tôn thờ, ghi nhớ công ơn chính là võ tướng Hà Chương, võ tướng tài ba thời nhà Trần đã có công chống giặc Quyên Mông. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau để hiểu hơn về hai ngôi đền và cả công lao của dũng tướng này.
Văn Yên từ lâu được mệnh danh là vùng đất cao sơn ngọc quế. Thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp với núi non kỳ vĩ, nhiều hang động, suối ngàn, thác nước, rừng nguyên sinh có hệ sinh thái đa dạng và lưu giữ nhiều sắc màu văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng với những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Những tiềm năng, lợi thế đó đã và đang được đánh thức và khai thác, thu hút đầu tư phát triển du lịch với ba loại hình chủ yếu là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử cách mạng và du lịch tâm linh. 11 dân tộc chung sống trên địa bàn với những sắc thái văn hóa riêng biệt, được bảo tồn và phát huy làm nên một bức tranh văn hóa đa dạng và độc đáo. Dân tộc Dao Đỏ có múa rùa, múa chuông, múa gia quân. Văn hóa dân tộc Tày có múa xòe đệm, xòe khăn, hát khắp, hát then. Văn hóa dân tộc Phù Lá, múa khèn ma nhí, sáo cúc kẹ, múa xình xi pá. Văn hóa dân tộc Mông có múa xanh tiền, múa khèn, múa kiếm. Bên cạnh nét đẹp văn hóa các dân tộc, trên địa bàn còn có các lễ hội lớn của đền Đông Quương, đền Nhược Sơn, đình Mường A, xã Ngòi A, với phần lễ và phần hội vô cùng phong phú, hấp dẫn du khách. Vùng đất Văn Yên lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Nơi đây còn giữ gìn, tôn tạo và phát huy tốt các di tích đã được nhà nước công nhận. Trong đó có 22 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Quương và đền Nhược Sơn. Đền Nhược Sơn nằm bên bờ sông Hồng, cách thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, hơn 40 km theo đường tỉnh lộ 151, là tới khu di tích lịch sử văn hóa đền Nhược Sơn. Khu di tích này thuộc thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, là đền thờ võ tướng Hà Chương, một nhân vật có thật trong lịch sử, một võ tướng tài ba thời nhà Trần, đã có những đóng góp to lớn trong việc trấn giữ vùng biên cương phía Bắc, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta trước quân xâm lược Nguyên Mông. Theo cuốn sách Đền Chùa Đình ở tỉnh Yên Bái viết, tháng 2 năm Đinh Hợi 1287, hơn 30 vạn quân Nguyên Mông tiến đánh nước ta. Đạo quân Nguyên Mông do Nạt Tốc Lạt Đinh chỉ huy, khi tháo chạy qua địa phận Phù Ninh đã bị quân dân địa phương do hai anh em Hà Đặc, Hà Chương chỉ huy chặn đánh. Khi đuổi giặc tới A Lạp thì anh em Hà Đặc, Hà Chương bị đạo quân tiếp sau của giặc phản kích. Hà Đặc anh dũng hy sinh, Hà Chương bị bắt. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của giặc, Hà Chương đã lấy cờ xí và y phục quân giặc trốn về, xin triều đình cho dựng cờ và y phục, giả làm quân giặc tới quân doanh của chúng. Giặc bị tập kích bất ngờ, không kịp đề phòng, bị quân của Hà Chương đánh từ trong ra. Quân Nguyên Mông tan vỡ, rút tàn binh về Vân Nam. Theo lời kể của các bậc cao niên tại xã Châu Quế Hạ, Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, Hà Chương đã cùng với nghĩa quân đánh đuổi quân Nguyên theo đường sông Hồng lên Yên Bái. Tới Châu Quế Hạ, chiêu mộ thêm binh sĩ, tiếp tục truy kích và phá tan quân địch. Trong lúc quyết chiến, Hà Chương bị thương nặng rồi hy sinh và được đưa sang sông chôn cất tại cửa Ngòi Nhược. Đền Nhược Sơn nằm trong một khuôn viên rộng rãi, phong quang và tĩnh mịch. Ban đầu, đền được khởi dựng bằng tranh tre nứa lá và đã bị hủy hoại bởi thời gian và chiến tranh. Theo nguyện vọng của nhân dân, đền đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo, nhưng vẫn dựa trên lối kiến trúc truyền thống kiểu chữ Đinh với mái ngói cong mềm mại. Đền gồm hai gian, đại bái và hậu cung. Tòa đại bái thờ võ tướng Hà Chương, đại vương triều Trần và bà chúa Thượng Ngàn. Còn hậu cung là nơi lưu giữ phần mộ của võ tướng Hà Chương. Đây là điểm độc đáo riêng của đền Nhược Sơn. Hàng năm, cứ vào ngày 20 tháng 1 và 20 tháng 9 âm lịch, nhân dân địa phương lại náo nức chuẩn bị cho công tác đón du khách thập phương. Thời gian gần đây, không chỉ người dân địa phương, trong huyện, trong tỉnh, mà còn rất nhiều du khách từ Hà Nội và các tỉnh khác đã ngược sông Hồng lên dâng hương, vãn cảnh linh từ. Hai năm trở lại đây, đền Nhược Sơn khôi phục hoạt động lễ hội và thu hút du khách thập phương ngày một đông. Đây là một trong những ngôi đền còn được bảo tồn tương đối tốt về mọi mặt. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ được một môi trường nguyên sơ, cổ kính, không khí trong lành và thanh tịnh. Du khách đến chiêm bái đền Nhược Sơn sẽ được dạo bước dưới bóng cổ thụ sum suê tỏa mát và thưởng ngoạn phong cảnh núi sông quần tụ, linh khí giao hòa, lưu giữ khí phách tinh anh của bậc tiền nhân. Hộ quốc tí dân, vạn thế vĩnh lại. Nghĩa là giữ nước giúp dân, danh thơm muôn thuở. Đúng là đức đại an dân, nhân tâm thiên cổ ngưỡng, trần triều hiển thánh, đức thịnh vạn thiên thư. Đền Nhược Sơn không chỉ là niềm tự hào của người dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, mà còn là niềm tự hào chung của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Trải qua thăng trầm, biến cố lịch sử và thời gian mưa nắng, đền Nhược Sơn không tránh khỏi sự xuống cấp. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và những tấm lòng hằng tâm hằng sản, hiện nay đền tiếp tục được đầu tư, tôn tạo, xứng tầm di tích quốc gia. Để những giá trị văn hóa lịch sử của đền Nhược trường tồn mãi với thời gian. Đối diện đền Nhược Sơn, bên tả ngạn sông Hồng là đền Phúc Linh, tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Cách trung tâm huyện Văn Yên 20 km về phía nam, với diện tích trên 150 m². Đây là một vị trí đắc địa, có tầm bao quát ra xung quanh. Đền Phúc Linh cũng là nơi võ tướng Hà Chương, võ tướng tài ba, đã có công đánh đuổi quân Nguyên Mông, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Tương truyền, võ tướng Hà Chương cùng anh trai là Hà Đặc đã khởi binh, lãnh đạo nhân dân địa phương chặn đánh giặc. Khi giặc thua chạy, ông cùng quân lính truy đuổi dọc theo sông Hồng tới phủ Quy Hóa, vùng Châu Quế Thổ, nay là xã Châu Quế Hạ. Tại đây, ông chiêu bộ thêm dân binh, người địa phương, đóng bè mảng vượt sông, tiếp tục truy đuổi và đánh tan quân giặc. Trong lúc quyết chiến, võ tướng Hà Chương bị trúng tên độc của giặc và hy sinh tại ngòi Phúc Linh, nay thuộc địa phận xã Lâm Giang. Khi võ tướng Hà Chương bị thương, hy sinh tại cửa ngòi Phúc Linh, được quân sĩ và nhân dân đưa sang sông, lưu giữ phách thể tại cửa thác Nhược Sơn, xã Châu Quế Hạ ngày nay. Hằng năm, đền Phúc Linh có nhiều lễ hội như lễ thờ mẫu vào tháng 3 âm lịch, lễ chiết sâu bọ vào mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Hạ Điền vào ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, lễ xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7, lễ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, ngày giỗ võ tướng Hà Chương vào ngày 20 tháng 9 âm lịch, lễ mừng cơm mới vào ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch và lễ đóng cửa rừng vào ngày 25 tháng Chạp. Với niềm tự hào và tri ân của hậu thế, đền Phúc Linh đã trở thành một điểm sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng các dân tộc xã Lâm Giang, thể hiện mong ước của con người luôn khát vọng vươn tới chân thiện mỹ. Tôn vinh và ghi nhớ công ơn người có công khai phá, lập bản mường, đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước. Bên Hữu Ngạn là đền Nhược Sơn, bên Tả Ngạn là đền Phúc Linh. Điểm đặc biệt này đã tạo nên sự liên kết tâm linh chặt chẽ giữa hai di tích vốn đã sâu gốc bền rễ trong tâm thức người dân đã bao đời sinh tụ ở đất này. Đền Phúc Linh là nơi mà người dân thờ võ tướng Hà Chương với lòng kính trọng và biết ơn đến người anh hùng đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất này để đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân vùng đất này. Còn phía bên kia lại là nơi an táng thể phách của bậc anh hùng cái thế họ Hà. Với sự linh thiêng của hai ngôi đền tọa lạc ở hai bên bờ sông đã tạo nên sự gắn bó mật thiết, sự liên kết chặt chẽ, lưu giữ truyền thống yêu nước, thương dân, chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy sự tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Với giá trị lịch sử to lớn, đền Nhược Sơn và đền Phúc Linh là điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình du lịch lên với vùng địa linh nhân kiệt Văn Yên, nơi giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân những bậc anh hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã có tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.